因为十二秒好像要找我了。现在你话该为你的感受而将关起来，话就是你那台那个那没开耐的，你那爱我，来你的感受嘛，会关的，那假的该的，只有将这关起来，我们呢那都好会过，该感受。Đó là 11 cái cảm xúc mà nó đi theo tình cảm. Đó là nó sẽ đi theo cái tình cảm này. Thứ nhất là có là yêu ghét, rồi tới cái mà ao ước, hay là tránh á. Rồi khi mà mình đạt được thì mình sẽ vui, và nếu mình không đạt được thì mình sẽ buồn. Cái đó, sáu cái đó là nó đi theo cái tham dục. Ở có cái bảng mà chúng tôi đã vẽ cho các anh chị đấy, là chúng con sẽ đánh đây chúng ta xem. Đó là tại vì chúng ta nhớ là cái trong con người của chúng ta nó có bốn cái quan năng chính, là cái của trí tuệ, cái ý chí, để sau đó nó là cái tham dục và cái nội dục. Thì cái tham dục và cái nội dục là cái mà chúng ta có giống như là những cái con vật. Thì cái tham dục đó là nó sẽ có đó là ba cái cặp đó, là sáu cái cảm xúc. Rồi nó tới qua bên cái nội dục đó, là nó sẽ nó cũng là cái như thế vậy, nhưng mà nó xảy ra ở trong cái mà nó những cái gì mà nó khó đạt được. Chẳng như là khi mà chúng ta mong cái điều gì đó mà nó khó quá cái sức của chúng ta đó, thì chúng ta hy vọng, và nếu mà chúng ta không có mà mong mà như là không có hy vọng mà chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ thất vọng. Đây cái hope với lại cái despair đó là cái cặp đầu tiên của cái nội dục. Rồi sau đó, đó là chúng ta sẽ đi tới cái cặp thứ hai, đó là cái cặp mà chúng ta can đảm, hay là chúng ta rất là liều lĩnh, hay là chúng ta đương kia chúng ta phải đương đầu với nó, đó là hoặc là chúng ta sẽ sợ chúng ta sẽ trốn, hay là chúng ta liều để chúng ta đương đầu với nó. Còn chỉ có một cái đó mà nó không có cái đối nghịch, là bởi vì nó là cái gì mà nó đang là xảy ra. Đó là cái mà chúng ta gọi đó là cái giận dữ, là những cái mà nó đã xảy ra rồi, là chúng ta không có thể nào mà chúng ta hoặc là chúng ta đã là tìm cách chúng ta vượt qua, hay là chúng ta sợ đó. Đó thì chúng ta nhớ là đó là 11 cái cảm xúc, nó chia ra làm hai như thế vậy, và nó đi theo cái từng cái cảm. Nói về cái mà về cái tham dục đó, thì nó sẽ bắt đầu nó đi, chúng ta nhớ là khi mà chúng ta học về cái nhân đức đó, là nó sẽ như vậy. Và trước tiên đó là chúng ta sẽ thích nó, mến nó, và chúng ta gặp một cái đối tượng gì đấy, là như là chúng ta thấy một cái gì mà đẹp và chúng ta muốn nó, và chúng ta thích nó. Và sau đó là chúng ta khi mà chúng ta đã thấy những cái mà tốt đẹp của nó, là chúng ta ao ước nó và chúng ta muốn sở hữu nó. Và khi mà chúng ta đã đạt được cái điều đó rồi thì chúng ta đó là sẽ cảm thấy cái niềm vui là mình đã là sở hữu nó. Đó thì nó thường nó sẽ đi theo cái ba cái mức độ này như thế vậy: mến nó, ao ước nó, rồi vui khi mà đạt được nó. Và nếu mà gặp cái điều gì mà nó xấu thì chúng ta sẽ ghét nó, chúng ta sẽ tìm cách ra tránh nó. Và khi mà chúng ta phải mà chịu đựng nó đó thì chúng ta sẽ đau buồn. Đó là chúng ta xét về cái tham dục. Chúng ta muốn nói tất cả những điều đó trước để chúng ta có cái nhìn tổng thể, để khi mà vào ở trong từng cái câu hỏi chúng ta sẽ không có bị lạc. Đây là bây giờ đó là chúng ta sẽ đi qua, đó là những cái mà về cái tham dục và cái nỗi lực ở trong con người. Và chúng ta lâu nay chúng ta nhớ đó là cái ao nước nó khác nhau ở cái chỗ mà chúng ta thấy đó là nó có những cái ao nước mà nó tự nhiên, ao nước tự nhiên, có những cái ao nước mà nó về cái cảm giác. Đó, thì cái ao ước mà bây giờ chúng ta đang nói đó là cái ao ước về cảm giác. Đó là chúng ta thấy nó là những cái điều gì mà chúng ta mong muốn. Còn khi mà chúng ta nói đến cái mà ao ước về cái trí tuệ đó, là chúng ta nói về cái will rồi. Đó là nó thuộc về cái linh hồn rồi, nó không có thuộc về cái thể xác nữa. Đây chúng ta cần đó là có những cái mà chúng ta cần phải phân biệt trước khi mà chúng ta đi vào trong cái câu hỏi sau đây. Thì câu hỏi thứ 23 là Thánh Tông Ba hỏi đó là những cái cảm xúc nó khác nhau như thế nào? Những cái cảm xúc ở trong cái con người của chúng ta nó khác nhau như thế nào? Và chúng ta biết là trong cái con người của chúng ta nó có hai cái cảm xúc mà chúng ta gọi đó. Hai cái nhóm chính đó là một cái nhóm chúng ta gọi là tham dục, concupiscible. Và một cái chúng ta gọi nó là đấu dục, irascible. Và hai cái này đó là nó khác nhau như thế nào? Thì Thánh Thông Ma nói đó là những cái cảm xúc của cái đấu dục nó khác cho nhau ở trong thể loại. Từ những cái mà thuộc về cái phân hoa tham dục là bởi vì chúng ta biết rằng đó là những cái mà quan năng khác nhau đó là bởi vì nó có những cái đối tượng khác nhau đó. Khi mà cái đối tượng nó khác là nó sẽ quan năng nó sẽ khác. Vâng, như là chúng ta nhìn lên trên cái tượng kia thì cái quan năng nó phải dùng đó là cái gì? Là cái mắt. Vâng, và khi mà chúng ta lắng nghe có cái tiếng âm nhạc thì chúng ta biết là nó sẽ chuyển qua cái quan năng về tà hạn, về chính giác. Cho nên chúng ta nhớ là cái mà cái đối tượng nó khác nhau là cái quan năng nó khác nhau. Và những cái cảm xúc của những cái quan năng khác nhau đó là nó phải một cách nhất thiết đó là nó liên quan tới những cái đối tượng khác nhau. Và bởi thế cho nên hơn nữa đó là những cái cảm xúc của những cái mà phân khoa khác nhau đó là nó khác nhau trong cái thể loại của nó. Bởi vì một cái mà khác nhau lớn hơn ở trong cái đối tượng thì nó được đòi hỏi là nó phải khác nhau ở trong cái loại của các cái quan năng hơn là cái sự khác nhau của những cái loại của những cái cảm xúc hay là cái hành động. Cho nên là chúng ta thấy là cái cảm xúc ấy, thì nó cùng một cái quan năng và có những cái cảm xúc là như 6 cái cảm xúc nó thuộc về cái quan năng tham dục, hay là 5 cái cảm xúc nó thuộc về cái quan năng nội dục. Bởi vì giống như là ở trong cái trật tự mà thể lý ấy, là cái sự khác biệt về giống là nó đến từ cái sự khác biệt về cái mà tiềm năng của cái vật chất. Trong khi mà cái sự khác biệt về cái thể loại là nó đến từ cái sự khác biệt về mô thể ở trong cùng cái mà chất thể. Để mà trong những cái hành động của linh hồn ấy, thì những cái mà nó thuộc về những cái quan năng khác nhau, nó khác biệt không phải chỉ ở trong loại nhưng mà cũng còn ở trong linh. Trong khi mà những cái hành động và những cái cảm xúc mà nó liên quan tới những cái đối tượng đặc biệt khác nhau đó, thì nó bao gồm dưới một cái mà đối tượng chung của một cái mà quan năng thôi, và nó khác biệt như là cái loại ở trong cái đối tượng. Bởi thế cho nên để mà chúng ta có thể mà phân biệt là những cái cảm xúc nào nó là ở trong cái nội dục và những cái cảm xúc nào mà nó ở trong cái tham dục, thì chúng ta phải đó là xem xét cái đối tượng của mỗi cái quan năng này. Bởi vì như chúng ta đã nói ở trong cái phần 1 cái câu hỏi 81 là cái đối tượng của cái quan năng tham dục thì nó là cái tốt hay là cái xấu về giác quan. Đó là những chúng ta vừa nói về cái tốt cái xấu, và bây giờ những cái tốt cái xấu về giác quan đó, nó là cái đối tượng của cái tham dục. Và một cái đơn thuần hiểu như thế mà nó gây ra đó là cho cái sự hài lòng hay là cái sự đau đớn. Nhưng mà vì linh hồn đó, là phải một cách nhất thiết là kinh nghiệm cái khó khăn hay là cái mà phấn đấu hay cái struggle cái này gì vậy, là mình phải đương đầu với những cái khó ở trong cái cuộc đời đó. Cho nên đó là bởi vì những cái khó đó cho nên nó ra một cái loại thể loại mới, đó là cái mà về nội dục. Trong cái việc mà chúng ta đã là chiếm hữu những cái tốt như thế hay là chúng ta tránh những cái xấu như thế, tới một cái mức độ mà những cái tốt hay là cái xấu đó, thì nó nhiều hơn là cái bản chất của loài vật của chúng ta có thể dễ dàng là chiếm hữu hay là tránh. Bởi thế cho nên đó là cái mà chính cái tốt hay cái xấu này là bởi vì nó có, nó bao gồm ở trong nó là một cái sự mà khó hay là cái ao đứa, nó cũng có cái nghĩa giống như là cái khó vậy. Thì nó là cái đối tượng của cái phân khoa mà về nội dục. Chúng ta thấy thì là không gì đâu, nó khi mà nó chia ra như thế vậy là hai cái là tham dục nội dục, cái mà là hai cái nó khác biệt nhau đó, là một cái đó là dễ dàng làm và một cái đó là khó làm. Mà khi cái khó làm thì nó sẽ gây ra cái cảm xúc khác. Bởi thế cho nên đó là bất cứ cái cảm xúc nào mà nó liên quan đến cái tốt và cái xấu đó một cách tuyệt đối thì nó thuộc về cái quan năng tham dục. Ví dụ vui, buồn, yêu, ghét và những cái như thế. Trong khi mà những cái cảm xúc mà nó liên quan đến cái tốt hay cái xấu mà nó khó khăn qua cái việc đó là nó khó để mà nhận được hay là tránh, thì nó sẽ thuộc về cái phân khoa nội dục. Chẳng hạn như đó là liều, sợ, hy vọng hay là những cái như giống như thế. Chúng ta phải hiểu được vào hai cái nhóm cảm xúc đó là nó khác nhau, là bởi vì đó là cái yếu tố làm cho nó khác là chính là cái sự khó. Còn nếu mà nó mà dễ thường có thể mà đạt được là nó sẽ thuộc về cái bên tham dục. Câu hỏi thứ hai hỏi đó là cái mà ngược, cái đối ngược của những cái cảm xúc mà về nội dục đó, có phải là nó là căn bản trên cái đối nghịch về cái tốt và cái xấu không? Đúng như chúng ta nói đó là, chúng ta nói là bao giờ nó có cái cặp của nó. Nó đối ngược với nhau. Anh Thomas nói đó là cái cảm xúc đó, nó là một cái loại mà biến chuyển, như là ông Aristotle nói trong cái cuốn Phi Thức. Bởi thế cho nên đó là cái đối nghịch của cái cảm xúc là nó là căn bản trên cái đối nghịch về cái của cái sự biến chuyển hay là cái sự thay đổi. Và nó có cái sự mà đối nghịch hai phần trong cái việc thay đổi và biến chuyển, như là đã nói ở trong cái cuốn Phi Thức chương 8. Một là nó theo như là cái tiến đến và rút rung, thế là nó liên quan đến cùng một cái mục đích. Và cái sự mà đối nghịch này nghĩa là nó thuộc về một cách thích hợp, đó là cho cái sự thay đổi. Hay là chúng ta thấy như gọi là một cái ví dụ, đó là cho cái việc mà tạo thành. Và nó là một cái sự thay đổi trên cái hữu thể và cho cái sự hủy diệt, mà nó là một cái sự thay đổi tức là từ cái hữu thể. Và cũng là bởi vì cái mà generation ấy, là chúng ta có cái ý hướng là tạo thành đó, và là làm cho nó khó. Còn cái hủy diệt ấy, là cái mà chúng ta nó là làm cho nó biến mất đi. Cái hành động của chúng ta cũng vậy, chứ không phải là chỉ có cái mà sự hiện hữu mà thôi, cái hành động của chúng ta cũng vậy. Những cái gì đó là cái tốt chúng ta muốn làm cho nó hiện hữu, và cái gì mà muốn xấu thì nó xấu, chúng ta muốn triệt hạ đó đi. Đó là một cái biến chuyển. Cái biến chuyển khác đối nghịch đó là nó theo như là cái biến chuyển về cái đích điểm, và nó thuộc về một cách thích hợp, đó là cho cái biến chuyển. Chẳng hạn như là chúng ta nói đó là whitening, trắng, làm cho nó trắng. Có nghĩa là cái biến chuyển từ đen tới trắng thì nó ngược lại với cái làm cho đen. Có nghĩa là cái biến chuyển đó là từ trắng tới đen. Là người nào mà tôi mới đọc cái câu chuyện và cái cuộc xoáy. Có cái anh chàng trắng quá, đi đâu người ta cũng nhận ra là ngay là đi lên thành phố đâu phải lên quê lên đó là chủ, nhưng mà trước khi mà nó cho đi vượt biên nó mặc là đi ra ngoài hơi nắng để cho nó bắt đen bớt giống cái chân người dân địa phương ấy. Cho nên đó là theo như thế thì chúng ta thấy đó là có hai cái sự đối nghịch, đối nghịch ở trong cái sự cảm xúc của linh hồn. Thứ nhất đó là cái đối nghịch về cái theo như là cái đối tượng, chính là đấy là cái tốt và cái xấu. Và cái điều khác đó là nó đối nghịch, đó là theo cái đó là tiến đến hay là rút rung, nó cùng nhắm về cái mục đích. Cái gì đó mà chúng ta muốn thì chúng ta tiến tới, và cái gì chúng ta ghét đó là chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta sẽ tránh đi. Còn nếu mà cái điều gì tốt là những cái điều chúng ta ao ước vào, và cái điều gì xấu đó là cái điều mà chúng ta là không muốn là khó lắm. Đó là hai cái đối nghịch. Và chúng ta thấy đó là nếu mà nó là cái tốt thì chúng ta sẽ mến nó, yêu nó. Còn nó là cái xấu đó, thì chúng ta sẽ đó là ghét nó. Và theo cái biến chuyển đó, nếu mà nó là cái tốt đó, thì chúng ta sẽ thích nó, là tiến đến nó. Và nếu mà nó là cái xấu đó, thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta tránh nó. Vậy cái mà nó là cái tốt mà nó khó đó, thì chúng ta hy vọng nó. Hy vọng nghĩa là mình muốn đạt được nó. Còn nếu mà nó là cái xấu đó, thì chúng ta sẽ là không muốn. Đây nó là những cái cặp đó là bình thường, đó là nó sẽ có cái đối tượng nó giống nhau hay là nó ngược lại với nhau. Cho nên trong những cái mà cảm xúc về tham dục đó, thì cái mà đúng nghịch cái đối nghịch đó là chỉ có cái đối tượng đó là phải được tìm ra. Ví dụ như là cái mà nó là căn bản trên những cái đối tượng, trong khi mà trong cái mà cảm xúc và về nội dung thì chúng ta thấy là nó có cả hai cái loại, cái form của cái đối nhịp. Nó vừa có cái đó là giữa cái tốt và cái xấu, và nó vừa có cái về cái mà tiến tới hay là rút lui. Và cái lý do của cái điều này ấy, là bởi vì cái đối tượng của cái phân khoa tham dục như chúng ta nói ở trên ấy, thì nó là cái tốt và cái xấu về cảm giác mà coi nó là một cách tuyệt đối. Nên như là nhớ là chúng ta xét về cái mà tham dục thì chúng ta chỉ nói về cái tốt với cái xấu. Và nếu mà chúng ta nói về cái mà khó thì chúng ta vừa nói đến cái tốt cái xấu, chúng ta vừa nói về cái mà biến chuyển. Và chúng ta biết là cái điều tốt nó không thể là một cái đích điểm mà hướng khỏi, nhưng nó phải là chỉ là một cái đích điểm mà hướng tới. Chúng ta phân biệt cái chữ waveform và cái chữ waveform. Waveform đó là chúng ta đó là hướng khỏi đó, còn cái waveform là chúng ta hướng tới đó. Là bởi vì đó là không có cái gì mà tránh cái điều tốt như thế, và ngược lại đó là tất cả mọi sự vật đó là nó đều ao ước cái điều đó. Cái tốt và tự nhiên là các vật đó là nó đều hướng tới cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng đồng thời chúng ta cũng phải cập tin cái thánh của ma sẽ phân biệt cho chúng ta đó là, nhưng mà có nhiều người hướng về cái tốt, nhưng mà nó không phải là cái tốt đó là chọn thảo, nhưng mà nó là cái tốt là bởi vì nó hợp với cái ý của mình muốn. Hiểu? Nhưng riêu nó là cái mà xấu, nhưng mà nó lại hợp với cái người, bởi vì đó là cho họ cái cảm giác. Cho nên đó là họ cũng muốn cái điều tốt, nhưng mà cái điều tốt dưới cái phương diện khác. Cho nên là không có ai mà muốn cái xấu và bởi vì nó xấu cả. Muốn cái xấu nhưng mà là bởi vì cái phương diện tốt là nó thỏa mãn cho mình. Và cũng giống như thế vậy, không có cái gì mà muốn cái xấu cả như thế, nhưng mà tất cả đó là sẽ tránh. Bởi thế cho nên nó là cái xấu, nó không thể nào nó có cái khía cạnh của một cái mục đích mà hướng tới, nhưng nó chỉ có thể đó là một cái mục đích mà chúng ta đó là chạy trốn hay là hướng khỏi đó. Cho nên là xét theo một cách tự nhiên đó là con người thích cái tốt và tránh cái xấu. Cho nên đó là một cách thích hợp là mỗi một cái cảm xúc về tham dục và nó liên quan đến cái điều tốt thì nó hướng tới nó. Chẳng hạn như là yêu thích đó, rồi mong muốn nó và cái niềm vui khi mà có được nó. Trong khi mà mỗi cái cảm xúc về tham dục, về liên quan tới cái điều xấu, nghĩa là chúng ta đã là chạy trốn đó, như là ghét, là tránh hay là không có thích, hay là nếu mà phải mà đừng khó nó thì buồn. Bởi thế cho nên đó là trong cái những cái cảm xúc về tham dục thì nó sẽ không có cái đối nghịch về cái mà tiến đến hay là mà liên quan tới cùng một cái đối tượng, thì nó chỉ xảy ra cho những cái nội dục thôi. Về mặt khác ấy, chúng ta thấy là cái đối tượng của cái mà phân khoa về nội dục ấy, đó là những cái điều mà tốt và hay là cái điều xấu, là không có quan tâm một cách tuyệt đối, nhưng mà chỉ dưới cái khía cạnh đó là khó khăn. Yeah, do it next and one. Tạm thời đó, tạm thời chúng ta hiểu nó cũng là cái mà khó khăn nhé. Rồi chúng tôi sẽ tìm ra cái chữ của nó, tại sao mà dùng hai cái chữ ở đây. Và cái điều tốt mà nó khó và khó có thể thực hiện được, mà nó được xem như là cái điều tốt, thì theo cái bản chất của nó là nó sẽ sản xuất ra ở trong chúng ta là một cái khuynh hướng mà hướng tới nó, mà cái khuynh hướng đó là nó thuộc về cái cảm xúc mà chúng ta gọi đó là hy vọng. Và chúng ta biết là nó là cái điều tốt, chẳng hạn như được sống với Chúa là cái điều tốt mà chúng ta ao ước cái điều đó. Rồi đồng thời chúng ta biết đó là không phải dễ, nên là chúng ta không thể nào chúng ta nói đó là tôi sẽ được cái điều đó, nhưng mà tôi hy vọng là tôi là sẽ được sống với Chúa. Đây là chúng ta biết cái điều khó nó nằm ở trong đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta quan tâm như là cái điều khó mà nó làm cho chúng ta đó là chạy trốn đó. Và cái điều này đó là nó liên quan đến cái cảm xúc đó là thất vọng. Và nghĩa là thất vọng nó xảy ra là khi làm sao? Là chúng ta đó là muốn cái điều đó, nhưng mà chúng ta nghĩ là chúng ta không có làm được, thì chúng ta đó là sẽ thất vọng. Cũng giống vậy, khi mà chúng ta nói về những cái mà xấu khó, nó coi như là một cái điều xấu đó, thì nó có cái khía cạnh của cái điều gì mà chúng ta đã là tránh đó. Và cái điều này đó là nó thuộc về cái cảm xúc sợ, nhưng mà nó cũng chứa một cái lý do cho cái mà hướng tới nó, như là thử một cái gì đó mà nó khó khăn mà qua đó đấy, để mà trốn thì nó là cái đối tượng của cái xấu. Và cái khuynh hướng này đó thì chúng ta gọi đó là cái mà liều lĩnh. Và thì chúng ta thấy đó là nói về cái, chúng ta lấy một cái ví dụ thì chúng ta có thể hiểu cái này dễ hơn. Nhưng nói về cái chết thì đa số chúng ta đã là sẽ sợ, và cũng là bởi vì nó lấy đi cái mạng sống của mình. Đây đó là nó sẽ sản xuất ra cho chúng ta đó là cái sợ hãi. Nhưng mà tại sao mà chúng ta dám liều mà chấp nhận cái chết, là bởi vì đó là chúng ta biết đó là cái chết nó không có hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chết mà trong cái mà trung thành với cái đức tin, thì chúng ta sẽ được để đạt được cái đích mà chúng ta đang là ao ước. Thì cái đó là chúng ta gọi là cái can đảm hay cái liều để chúng ta chấp nhận cái chết cho cái mà cuộc sống đời đời. Giờ chúng ta gọi cái đó là cái đeo dám đương đầu với nó. Cho nên một cái hệ quả là trong cái cảm xúc mà về độ dục đó, thì chúng ta thấy cái sự đối nghịch là nó liên quan đến cái tốt và cái xấu, như là giữa cái hy vọng và cái thất vọng. Và nó cũng có cái sự đối nghịch mà nó liên quan tới cái việc mà tiến đến hay là rút lui, liên quan tới cái cùng cái mục đích, như là giữa cái liều lĩnh và cái sợ hãi. Câu hỏi thứ ba hỏi đó là có bất kỳ cái cảm xúc nào của linh hồn mà nó không có cái sự đối nghịch không? Thì đến câu ba trả lời đó có, chỉ có một cái cảm xúc mà nó không có cái sự đối nghịch, đó là cái mà giận, cái cảm xúc về giận dữ là nó đã là cụ thể ở trong cái câu cái điều này, và nó không có cái mà đúng định, hoặc là theo cái mà tiến đến hay là cái rút lui, hay là theo cái mà đối nghịch về cái tốt hay cái xấu, nó không có ở trong cái sự sợ hãi. Tại sao? Là bởi vì cái sự sợ hãi đó là nó được gây ra bởi một cái xấu khó mà nó đã hiện diện. Và khi mà một cái xấu như thế nó hiện diện đó, thì cái ước ao hoặc là nhường bước để mà nó không có đi ra ngoài cái giới hạn của cái buồn, mà cái buồn đó nó là cái đối tượng của cái mà nó thuộc về cái cảm xúc tham dục, cái cảm xúc về tham dục, hay là nó có một cái biến chuyển của cái mà tấn công trên cái mà xấu mà nó gây ra cái đau đớn. Và cái biến chuyển này thì nó là, chúng ta gọi nó là cái giận dữ. Nhưng mà nó không thể nào có cái biến chuyển của cái rút lui, là bởi vì cái xấu đó, nó giả sử là nó đã hiện diện hay là nó đã qua rồi. Không thể nào rút lui được nữa. Vì thế cho nên cái cảm xúc mà nó đối nghịch lại với cái giận dữ theo như là cái mà đối nghịch của cái tiến đến hay là cái rút lui, nó không có cái cảm xúc đối nghịch. Thì là nhớ là chỉ có một cái cảm xúc này đó, là nó không có đối nghịch, và tất cả những cái cảm xúc khác đó là nó đều có cái đối nghịch. Cái lý do đó là bởi vì cái mà xấu mình sợ đó là mình sợ cái xấu, mình đâu sợ cái tốt đâu. Mình sợ cái xấu mà nó đã là hay là nó đang là xảy ra rồi, mình không tránh được nữa. Cho nên là mình phải đương đầu với nó. Và nếu mà nó đã chiếm hữu mình thì mình buồn. Và nếu mà không thì mình sẽ giận. Giận đó là bởi vì đó là nó xảy ra mà mình không có muốn đâu. Cùng một cái cách thức tương tự, nó không có cái đối nghịch của cái tốt và cái xấu, là bởi vì cái đối nghịch của cái mà xấu hiện diện nó là cái tốt nhận được, mà nó không còn cái khía cạnh của cái xấu. Không còn cái khía cạnh của cái khó. Nó cũng không, khi mà một khi mà cái tốt mà đã nhận được thì nó còn giữ lại bất kỳ cái biến chuyển nào khác, ngoại trừ là cái mà cái repo, là cái rest, nghỉ ngơi, cái nghỉ ngơi của cái ao ước trong cái điều tốt mà nhận được. Và cái mà nghỉ ngơi này thì nó thuộc về cái niềm vui, mà nó là cái cảm xúc của cái phân hoa về tham dục. Nghĩa là nếu mà cái điều mà nó xảy ra cho mình đó, nó là cái niềm vui, thì mình đâu sợ nó, phải không? Mình sẽ cảm thấy nó là cái sự vui. Nhưng mà nếu mà là cái mà mình không có muốn đó, thì đằng nào mình cũng phải đương đầu với đó, rồi mình sẽ sợ đó. Cho nên chúng ta thấy đó là không có cái biến chuyển của linh hồn mà có thể mà đối nghịch lại với lại cái biến chuyển của cái sự giận dữ. Và không có cái gì khác hơn là cái sự ngừng lại từ cái mà biến chuyển của nó, mà nó đối nghịch lại với nó. Vì thế cho nên là Victor ông nói đó là cái sự mà yên tĩnh thì nó đối ngược lại với lại cái giận dữ. Bởi cái đối ngược không phải nó là thực sự nó là đối ngược, nhưng mà nó là cái sự thiếu hay là phản lại của những cái gì đó mà nó phải có. Bây giờ sẽ nói nhiều về cái cảm giác về sợ hãi này ở sau này. Và bây giờ ít nhất là chúng ta biết nó là cái cảm xúc duy nhất mà nó không có cái sự đối nghịch về tốt xấu hay là về cái biến chuyển. Câu hỏi thứ 4 hỏi đó là trong cùng một cái quan năng thì có bất kỳ cái cảm xúc nào mà nó khác biệt về thể loại nhưng mà nó không có đối nghịch với nhau không? Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là có. Ngài trả lời đó là những cái cảm xúc nó khác biệt đó, là theo như là cái nguyên nhân chủ động của nó. Mà trong trường hợp của những cái cảm xúc của linh hồn đó là chính cái đối tượng. Và những cái sự khác biệt trong những cái mà nguyên nhân chủ động mà nó có thể được quan tâm đó là trong hai cách. Thứ nhất là về cái phương diện của cái mà loại của nó hay là cái bản chất của nó, như là cái lửa nó khác biệt với lại nước. Chúng ta thấy xét một cái mà khác nhau đầu tiên là khác nhau về loại, và cái thứ hai là khác nhau đó là về cái sự mà khác biệt ở trong cái quan năng chủ động của nó. Trong cái những cái cảm xúc của linh hồn đó, thì chúng ta có thể điều trị cái sự khác biệt của những cái mà nguyên nhân chủ động của nó theo như là cái quan năng mà nó thúc đẩy của nó, như là nó là những cái tác nhân tự nhiên, là bởi vì mỗi một cái mà vật mà di chuyển cho một cái cách nào đó thì hoặc là nó kéo cái tác nhân tới nó, hay là nó làm cho cái tác nhân đó là chạy trốn đó. Và để mà kéo cái tác nhân tới nó thì nó phải làm ba cái điều ở trong cái người tác nhân. Thứ nhất, bởi vì ở trong cái điều cái đầu tiên đó là nó phải cho cái người mà ở đây chúng ta thấy cái patient đó, người ta dùng đó, chúng ta có thể gọi đó là người ta dịch đó là cái chủ thể. Tại vì cái cảm xúc này nó xảy ra trong cái chủ thể đó. Đó, cho nên đó là để mà cho cái chủ thể đó mà hướng về đó, chúng ta thấy đó là nó có thể nhìn một cái đối tượng thì nó có thể đang hướng về hoặc là nó đẩy lui đó. Thì cái đầu tiên đó là để mà cho nó hướng về thì nó phải cho cái chủ thể đó một cái khuynh hướng hay là một cái sự thích hợp để tiến tới cái mà nó làm cho cái chuyển động. Mà như là bà em vào mà ăn cái quả cam cây trái cấm thì cái bà nhìn cái quả trái cấm đó thì nó phải có cái gì mà nó lôi kéo bài tới đó, và là còn phải có cái gì tốt nó lôi bài tới để mà bà ấy là đồng ý là bà ăn cái điều đó. Thế cho nên cái mover nó nghĩa là cái mà nó kéo mình. Còn cái mà patient đó là cái chủ thể mà đối với lại cái mà bị kéo tới. Cho nên nếu chúng ta nói đó là một cái mà thi thể mà nhẹ mà nó ở bên trên thì nó sẽ ban tặng cái sự nhẹ nhàng ở trên cái thi thể mà được tạo thành, để mà nó có một cái khuynh hướng hay là cái khả năng để mà thuộc về bên trên. Đó, chẳng hạn như chúng ta lấy cái ví dụ là quả bóng hót. Nó có cái khí helium làm cho nó nhẹ, và khi mà nó nhẹ như thế vậy thì là nó thuộc về đến cái gì đó mà nó ở bên trên, đó là nó có cái khuynh hướng đó. Đó, mình thả quả bóng hót lên bây giờ nó bay xuống này, bây giờ là nó cũng tìm cách để mà nó bay lên cho tới khi nào mà nó bị ngăn cản. Còn cái những cái vật nặng đó, thì nó sẽ đó là có cái khuynh hướng đó là khi là hòn đá bị tung lên đó là nó sẽ rớt xuống. Cái thứ hai đó, là nếu mà cái thi thể mà được tạo thành mà nó ở bên ngoài cái chỗ thích hợp của nó thì cái mà nó di chuyển thì nó sẽ cho nó cái biến chuyển để mà nó hướng tới cái chỗ đó. À, như bây giờ mình làm một cái mặt phẳng nghiêng và mình cho một cái quả banh tròn nó ở trong đó, thì nó sẽ đi cho tới khi nào mà nó không đi được nữa thì cái chỗ đó mình biết đó là cái chỗ thấp nhất ở trong đó. Và cái thứ ba đó là nó sẽ làm cho nó là nghỉ ngơi khi mà nó đã đến tới cái chỗ thích hợp của nó. Và vì thế cho nên nó là cùng một cái nguyên nhân mà nó phải xảy ra, đây là nó phải nghỉ ngơi trong cái nơi đó và cái biến chuyển di chuyển tới cái chỗ đó. Đấy, cho nên đó là chúng ta nhớ là Thánh Thomas đang muốn nói với chúng ta đó là ít nhất là nó phải cho nó có cái khuynh hướng là hướng tới đó và ao ước nó, và khi mà nó tới đó rồi đó thì nó sẽ không có đi tới chỗ nào khác nữa. Đó là để mà cái vật đó mà nó lôi kéo tới đó. Còn cũng vậy, cũng giống tương tự như vậy, đó là đã áp dụng cho những cái gì mà nó đẩy lui. Và mình cũng thể cắt nghĩa như thế vậy. Và trong những cái biến chuyển của những cái phân khoa mà ao ước thì cái điều tốt nó có như là nó được ao ước là cái lực để mà nó cuốn hút. Điều tốt là nó kéo con người tới. Trong khi cái điều xấu này là nó có cái lực là nó đẩy lùi con người. Những cái này thì trong cái kinh nghiệm của chúng ta thấy rất là rõ. Thế mà cái tốt thì tới, mà xấu thì khó mà tránh đi. Chẳng ai mà nó là dại dột mà đi vào những cái chỗ mà nguy hiểm tối tăm cả. Nhưng mà một cái con đường đó, mà một con đường nó sáng và con đường tối thì bây giờ mình cũng cho cái con đường sáng thì đi phải sau rồi. Và đầu tiên đó, tại sao mà mình hướng tới cái điều tốt và mình tránh cái điều xấu, là bởi vì cái điều tốt nó gây ra ở trong cái quan năng mà ao ước là một cái khuynh hướng chắc chắn, một cái sự thích hợp, hay là thánh Thomas ma gọi là một cái sự đồng tự nhiên. Cái nghĩa đồng tự nhiên này theo như này các nghĩa đó là nó hợp với lại cái tự nhiên của mình, cái con natural liên quan tới cái điều tốt. Và cái điều này đó là nó thuộc về cái cảm xúc của cái mà tình yêu, và cái mà đối ngược của nó đó là ghét, là bởi vì nó sống. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà cái điều tốt này đó, mà nó chưa có được mà sở hữu đó, thì nó gây ra trong cái ao ước của mình một cái biến chuyển tới cái việc mà nhận được cái điều tốt mà mình yêu mến đó. Và cái điều này đó là nó thuộc về cái cảm xúc mà ao ước, hay là đó là cái tham dục Và cái ngược lại của nó, bởi vì nó xấu, thì nó, cái cảm xúc nó sẽ xảy ra đó là mình tránh đó, hay là mình không thích đó. Và chẳng ai mà ao ước hay là thích cái điều xấu cả. Cái điều thứ ba đó là khi mà cái điều tốt này đã nhận được, thì nó gây ra ở trong cái ao ước đó là nó sẽ nghỉ ngơi như là nó mong ước trong cái điều tốt mà nó nhận được. Và cái điều này đó là nó thuộc về cái cảm xúc gọi là đó là hài lòng hay là niềm vui. Và cái ngược lại trong về cái phương diện xấu là mình buồn hay là mình đó là giận, sorrow, buồn. Và ở đây nó là ba cái đó, nó thường thường nó sẽ đi với nhau. Cái gì đó là cái điều tốt thì mình sẽ yêu mến nó, rồi mình ao ước nó, mình muốn sở hữu nó. Khi mình sở hữu nó được rồi thì mình sẽ vui. Còn cái điều gì xấu đó thì mình sẽ ghét nó, mình sẽ tránh nó. Và nếu mà mình phải được đó, phải nhận ra nó thì mình sẽ buồn. Về cái phương diện khác đó là trong cái mà cảm xúc mà về nội dục, cái sự thích ứng hay là cái khuynh hướng đó là để tìm cái điều tốt và tránh cái điều xấu, cũng giống như cái tham dục vậy. Lời đó được giả sử như là nó đến từ những cái, từ cái quan năng về tham dục mà nó liên quan đến cái điều tốt hay cái điều xấu một cách tuyệt đối. Và liên quan tới cái điều tốt mà chưa nhận được thì chúng ta sẽ hy vọng hay là thất vọng. Và liên quan đến cái điều xấu mà nó chưa có hiện diện thì chúng ta gọi là có sợ hay là liều. Và liên quan đến cái điều tốt đã nhận được thì nó không có cái cảm xúc mà về nội dục, là bởi vì nó không có còn được quan tâm trong cái ánh sáng của cái gì mà nó có, như là chúng ta đã nói ở trong cái article thứ ba. Nhưng mà cái xấu đó là nó đã hiện diện và nó làm cho đó là tạo nên cái cảm xúc đó là giận dữ. Để chúng ta thấy đó là nó tùy về mình xét đó là cái mình nhận được hay mình chưa nhận được. Cho nên nó là rõ ràng đó là trong cái mà phân khoa về tham dục là nó có ba cái cặp của cái cảm xúc là yêu mến và ghét, ao ước và tránh, vui và buồn. Cũng giống như thế vậy, nó có ba cái cặp, ba cái nhóm trong cái mà phân khoa về nội dục là hy vọng và thất vọng, sợ và liều, và cái giận dữ thì nó không có cái cảm xúc đối ngược lại. Cho nên đó là chúng ta thấy là con người của chúng ta có tất cả là 11 cái cảm xúc khác biệt nhau về cái thể loại. 6 cái là nó thuộc về cái tham dục và 5 cái là nó thuộc về nội dục. Và tất cả những cái điều này, cái cảm xúc của linh hồn là một chưa. Và chúng ta sẽ để cuộc sống này đến lần sau.